Hôm trước khi mà đắp cỏ bên sư ông á, cái chú đắp cỏ, chú mới nói là dạ thưa, nếu mà đắp nguyên cả tảng cỏ thì giá nó mắc gấp đôi trồng cỏ. Trồng cỏ là người ta trồng trồng từng bụi thôi, còn nếu mà đắp nguyên một mảng như vậy giá mắc gấp đôi. Nhưng mà tính ra thì cái mà trồng cỏ là cái sẽ mắc hơn và tốn công hơn. Tại vì mình trồng cho nên nó có những cái khoảng đất trống. Thì trong thời gian mà chờ cỏ lớn thì những cái hạt cỏ dại nó đã rơi trên đất trống và nó mọc xen vào đó. Và cuối cùng thì cái công mà sẽ làm cỏ về sau nó kéo dài không bao giờ dứt. Vì vậy để mà có được cái lợi ích dài lâu thì chú thuyết phục mình nên tốn tiền gấp đôi để mà đắp luôn cỏ, thì ngày sau không có phải làm cái cỏ vụn. Thành ra mình thấy là chỉ cần có những cái chỗ hở thì những cái hạt giống bất thiện nó sẽ lên. Thì ở đây sở dĩ mà ngày đêm bắt mình thường nhớ thiện pháp để không một mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Đây là cái cách tu tập của nhà thiền. Cách tu tập của nhà thiền là luôn luôn, theo như trong A Hàm thì người ta dùng chữ chánh niệm hiện tiền, tức là luôn giữ sự tỉnh giác ngay trong hiện tại. Mà cái này mình có giữ được không ha? Nếu mà trong thất á, thì họa may, còn thường thì không được. Thì bây giờ mình làm sao? Tại vì mình học kinh, hiểu kinh, mà nếu không ứng dụng được thì làm sao? Rồi những cái pháp ác, những cái hạt giống bất thiện, nó sẽ theo những cái khe hở của tâm mình, như nhà lợp mà không khéo bị dột, thì một niệm ác khởi sẽ kéo theo một lời nói ác, rồi một hành động ác và thọ quả báo xấu. Thì làm sao đây? Chà, cái chỗ này mới thiệt là khó. Rồi làm sao để mà thực hành được cái điều này bây giờ? Có một vị tăng hỏi Tổ Hoàng Bá: như nay hiện có đủ thứ vọng niệm, vì sao lại nói không? Không biết mình có muốn hỏi câu đó không? Ngài Hoàng Bá trả lời: vọng vốn không tự thể, chỉ là nơi tâm của ông khởi lên. Cái mình nghe câu này mình nói câu đó tôi biết rồi, khổ quá nói mãi. Cái ngài nói tiếp: như ông biết tâm nguyên là Phật, tâm vốn chẳng có vọng, thì tâm nào có khởi luống lại đi nhận vọng ư? Đây là cái thái độ khác giữa tổ và mình. Là vì mình nhận vọng, mình quan trọng vọng, cho nên mình bị nó xoay chuyển. Còn Ngài luôn luôn chân Ngài trên đất thật, cho nên khi nào cũng biết tâm nguyên là Phật, vốn vong không có Phật, sao lại đi nhận vọng? Đó, thì đây là cái chỗ khác. Mình thì đi nhận vọng, còn các Ngài thì đi nhận Phật. Như ông chẳng sanh tâm động niệm thì tự nhiên chẳng có vọng nào cả. Mà làm sao mà không sanh tâm vọng niệm được, phải không? Nó cứ sanh hoài. Vì vậy cho nên ở trong này, trong kinh thập thiện, Phật cũng không thể dạy mình khác được. Tại chỉ có một con đường thôi, là ngày đêm phải thường quán xét tư duy thiện pháp, khiến cho cái pháp lành nó dài như vậy, thì mới không một mảy may pháp bất thiện không sanh. Một mãi mai pháp bất thiện nó sanh ra, không có cho nó sanh. Do đó mới nói tâm sanh thì thảy thảy pháp sanh, tâm diệt thì thảy thảy pháp diệt. Thì tuy là Ngài nói như vậy mà ông Tăng này vẫn hỏi tiếp: nhưng nay ngay lúc vọng niệm khởi thì Phật tại chỗ nào? Có giống mình không á? Thì bây giờ vọng nó đang khởi nè, mà Ngài nói Phật thì Phật tại chỗ nào? Thì Ngài Hoàng Bá rất từ bi: nay ngay khi ông tỏ biết vọng niệm khởi lên, thì cái tỏ biết đó chính là Phật. Thì chuyện này mình cũng biết rồi, chỉ có điều là sao ha? Thành ra hôm vừa rồi khi mà cô nói chuyện với Phật tử thì cô chọn, cô đặt cái đề bài nói chuyện là thử đặt lại vấn đề. Thử đặt lại vấn đề với mình á, là mình coi chuyện gì là quan trọng. Mình coi cái chuyện một đời này là quan trọng, hay mình coi cái việc một thời là quan trọng. Việc một thời là việc trong một khoảng này, lo ăn, lo học, lo hơn, lo thua, lo được, lo mất, việc của một thời, một lúc. Thì bây giờ khi được hỏi tại lớp thì đương nhiên mình sẽ nói việc một đời quan trọng, phải không? Ai ngu gì đi lấy việc một thời làm đầu. Nhưng mà sự thực khi mình sống thì mình sống, mình lấy cái gì đặt trước? Cho tới một cái giờ thiền thì là cái giờ để lo việc một đời, thì mình cũng đem nó ra để mình tính việc một thời. Mình sẽ ngồi mình tính những cái việc mà mình đang còn kẹt chưa xong. Thành ra thử đặt lại vấn đề, sau khi cạo đầu rồi, chọn con đường này rồi, mình có thường mà nhớ. Thành ra cho nên kinh cứ phải nhắc ngày đêm thường niệm, thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Mà Đức Phật là cái lời, Đức Phật là cái người mà có cái lưỡi liếm lên tới mí tóc, tức là Ngài không bao giờ nói cái điều gì mà sai sự thật hết á. Và Ngài nói là Ngài vì mình mà nói, Ngài nói cho mình. Cái bài kinh này nói cho những cái con rồng ở dưới biển, mình nói cho rồng có nghĩa là Ngài nói cho nó làm được, cũng như nói cho mình làm được. Nên những cái lời này không phải là nói để mà nói, mà nói để cho mình thực hiện. Thì tức cười là cái khi mà cô dò những cái đoạn này tới đây á, thì cô mới nghĩ trong bụng, mình mà không làm được á, thì làm sao mà mình khuyên mấy em làm. Cái cô ráng cô làm, mà đại chúng biết không, nó tuột đi đâu á. Tức là ban đêm thì mình ngủ đã đành rồi, mà ban ngày á, sáng xách bồ đoàn xuống, bước xuống tầng cấp rất là chánh niệm, bước được một hai bước tới xuống tới nhà, thấy cái này cái kia sao nó tuột tuột đi đâu mất tiêu. Tới hồi đi ăn rồi là cắm đầu ăn, ăn xong về rửa chén cái đi lo công chuyện. Thành ra cái công phu này là một cái công phu chỉ bắt từ cái tâm tha thiết của mình, bắt từ cái tâm của một người nhận hiểu đúng đắn đâu là việc một đời của mình. Thì khi đó mình mới bỏ qua được những cái việc một thời. Chứ bây giờ không biết là mình đang chạy theo việc một thời hay là đang thiết tha với cái việc sinh tử một đời của mình đây. Nếu khi mà mình mỗi một lúc mình đều được như cái câu của Tổ Hoàng Bá trả lời: nay ngay khi ông tỏ biết vọng niệm khởi lên, thì cái tỏ biết đó chính là Phật. Thành ra cái khác là cái cách nhìn của mình á. Mình chỉ thấy vọng niệm và muốn dẹp, cho nên không bao giờ mình ra được cái vòng luẩn quẩn. Còn Tổ khác, Ngài đi đằng kia trở lại, Ngài lấy cái tỏ biết là chính. Vọng niệm không cần biết tới, tại vì nó không có, nó là bóng ảnh, tâm vốn không thật. Cho nên cứ tỏ biết thì đặt cái quan trọng đến cái tỏ biết đó. Hồi xưa ông cứ nói hoài mà mình không lưu tâm là 1.000 vọng niệm khởi, 1.000 cái vọng thì có 1.000 cái giác. Thì mình hãy biết là mình đang có 1.000 cái giác, tức đó là Phật. Thiền sư Bàn Am Thành khi Ngài thượng đường dạy chúng: một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở Ma Vương Điện. Một niệm tâm ác sanh, Ma Vương vào Phật Điện. Đại chúng nghe cái câu có vui không? Một niệm tâm mình mà nó thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây, chữ thanh nó có nghĩa là trong, chữ tịnh là lắng. Khi tâm trong lắng, cái trong lắng này không phải là làm cho trong lắng đâu, mà buông nó xuống, trả nó lại, ngay cái tích tắc này mà mình thư giãn thân tâm ra thì nó về ngay lại cái trong lắng này liền. Thì mình đang ở điện của Ma Vương, đang ở nơi chốn Ma Vương, Phật lập tức có mặt. Phật xuất hiện ngay nơi cái cõi lòng ma của mình.